Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có để cá hữu của riêng mình mà xây để cho bao nhiêu người có chỗ tu tập sao rồi xây xong rồi thì có người quản lý, có người ở coi, rồi giao đi xây cái khác. Cho nên ra đi không có một cái điều gì liên tiếp cả, mà ra đi rất là nhẹ nhàng, rất là quan hỷ. Còn cái thế gian bỏ cái nhà không được, là tất cả cái gì nó thuộc về sở hữu của mình đó, bỏ không được, cho nên mình không có tứ đại gia không. Cho nên người tu hành chân chính mà thấy được tứ đại gia không á, thì mới có thể giải thoát được, mới có thể chứng đạo được, tỏ ngộ cái chân lý của vạn pháp được. Cho nên từ chỗ đó khi mình đọc trong cái phần văn tự của Đại Cương Canh Lân như này đó, mình đọc làm như nó giống như Phật nói Dừng Lân vậy đó. Cho nên từ cái chỗ này mình phải hiểu cái ý nghĩa thâm sâu. Bởi vì tụng kinh giả hay là đọc kinh giả minh Phật chi lý, nghĩa là một hành giả đọc tụng những cái lời Phật dạy đó, không có tính cách là trả bài cho ông Phật, mà phải tìm hiểu được cái nghĩa lý thâm sâu ở phía sau phần văn tự mà mình đọc học tụng đó. Nên cái đó nó mới là cái vấn đề quan trọng. Còn mình có khi văn tự cũng chưa thuộc, văn tự còn lộn rộn, câu trước lời sau, sau lộn lời trước, cái văn tự cũng chưa có thông lào, huống hồ gì là nghĩa lý thâm sâu. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học đó, chúng ta phải lưu tâm để chúng ta hiểu được rõ những cái điều này. Thì đó là những cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng toàn thể lớp học, để chúng ta có cái ý đó chúng ta học giáo lý. Có cái ý đó thì chúng ta mới học một cái tính cách thấu đạt, được cái nghĩa lý thâm sâu. Còn bằng không thì cái nghĩa lý thâm sâu chúng ta không có thấu đạt được. Giờ vào là học đến cái phần văn tự, thì hôm nay chúng ta học đến kế tiếp cái phần thứ 12. Về cái nói vấn đề lửa từ chân tâm biến hiện. Bởi vì cái đất nước gió lửa đó, mình học qua mấy cái bài trước rồi, bây giờ tới cái bài Đức Phật nói về lửa. A Nan, tức là Đức Phật kêu ngài A Nan, Đức Phật nói: này A Nan, lửa không có tự thể, nó chỉ gá vào các viên mà sanh. Ông hãy xem những nhà ở trong thành này, khi họ muốn nấu ăn thì họ cần một cái kiến hội tụ đưa ra trước mặt trời để lấy lửa. Này A Nan, lửa ấy nếu nhân hòa hiệp mà có, thì nó từ trong ở cái kiến hội tụ mà sanh ra, từ bùi nhùi ra, hay là từ nơi mặt trời mà đến. Nếu lửa từ mặt trời đến cháy được bùi nhùi ở trong tay của ông, thì những cây ở trong rừng và các cảnh vật nó vừa trải qua đó đáng lẽ đều phải bị cháy rụi hết cả. Cho nên cái chỗ này đó, Đức Phật đưa ra những hình ảnh để Đức Phật nói. Còn nói lửa từ trong kiếm sinh ra cháy bùi nhùi, sao cái kiếm của người cầm không cháy, và cái bàn tay của người cầm cũng không bị cháy. Cho nên cái chỗ này đó mới nói cái lửa từ chân tâm biến hiện. Bởi vì trong tâm của người ta đó, Đức Phật nói cái chỗ này rất là sâu. Bởi vì ở trong cái cuộc đời ở thế gian này, từ việc lớn việc nhỏ gì nó cũng do tứ đại hòa hợp mà sanh. Nhưng mà cái sanh đó nó có sẵn, nếu người biết cách mà khai thác, biết cách mà lấy lửa thì chỗ nào cũng có hết. Chứ không phải là nói ở chỗ này có chỗ kia không, nó có khắp bao la trong vũ trụ. Mà bao la vũ trụ là mình nói cái lớn, cái vũ trụ là chỉ cho cái vũ trụ bao la rộng lớn. Còn trong thân của mỗi con người, nó là một tiểu vũ trụ. Thân thể con người là một vũ trụ được thu hẹp, nhưng nó vẫn có đủ như một vũ trụ lớn bao la. Trong tâm của con người nó có đủ hết tất cả, không có thiếu cái gì hết. Cho nên mình học Phật, đây là cái vấn đề độc đáo của giáo lý của Đạo Phật, sự đặc thù của Phật giáo. mà các tôn giáo khác không có chứng được, không có ngộ được cái chân lý này. Chỉ có Phật giáo, chỉ có Đức Phật và những người đệ tử Phật mới chứng ngộ được, là mới thấy được. Cho nên cái chỗ này á, là một cái chỗ rất là đặc biệt. Cho nên cái chỗ này quý vị nên lưu ý để mình có được cái trí niệm để mình học, mình thấy rõ. À, còn nói lửa ở trong bùi nhùi sinh ra thì cần gì phải có bàn tay cầm cái kiếm mà hứng ánh sáng mặt trời mới có lửa. Không nên chín chắn nhìn mà xem xét cái kiếm ở nơi tay của người cầm. Mặt trời thời ở trên trời cao, bùi nhùi thì nằm ở dưới đất thấp. Cái kiếm và mặt trời vẫn xa nhau, không phải hòa hợp, không phải hiệp lại. Vậy thì lửa này từ đâu mà đến để cháy vậy? Không lẽ lửa không từ đâu mà tự nhiên có được? Các ông không biết ở trong chân tâm của lửa là thật, là không, đó là tánh, là của tánh không mới là lửa thật. Nó vẫn thanh tịnh khắp giác cả pháp giới, tùy theo chân tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thì nó hiện ra như thế đấy. Nếu một người cầm kiếm lấy lửa thì một chỗ đó có lửa hiện ra. Nếu tất cả mọi người trên thế gian đều cầm kiếm lấy lửa thì khắp tất cả trong thế gian đều có lửa hiện ra, chỉ tùy theo vọng nghiệp của chúng sanh mà hiện ra đó thôi, chớ không có xứ sở gì cả. Người trong thế gian không biết dùng thức tâm hư vọng phân biệt mê lầm chấp cho là nhờ nhân duyên sanh hoặc tự nhiên mà có, vân vân. Phàm có nói năng phân biệt cả đều không đúng với sự thật. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ như nếu mà mình đọc qua trên vấn đề văn tự như vậy đó, hiểu không nổi Phật nói cái gì. Cho nên chỗ này mượn những hình ảnh ví dụ, mình nương nơi cái ví dụ đó mà mình thấy, mình hiểu, mình biết được tất cả. Học một điều mình muốn biết được muôn ngàn điều, chứ tất cả muôn ngàn điều cái nào cũng học đó, thì cả cuộc đời mình học không được bao nhiêu cả. Cho nên cái người xưa có thể người ta nói học một mà biết tất cả, gọi là nhất thiết quy nhất, nhất quy nhất thiết. Rồi còn thế gian những người thông minh á, người ta nó học một biết hai hoặc học một biết mười, thì mười nó chỉ là con số mười thôi. Còn cái người học Phật á, là nhất quy nhất thiết, rồi nhất thiết quy nhất. Nhất quy nhất thiết có nghĩa là học một điều chân lý, thì cái chân lý đó sáng tỏ, tỏ bài rồi đó, là người ta biết khắp tất cả. Bởi vì Đức Phật đưa ra cái hình ảnh nói lửa, thì mình nhìn ở trong không gian này không thấy lửa, nhưng mà trong không gian này nó có đủ hết á, không có thiếu gì hết. Nhưng mà nó biết cách mình khai thác, nó biết cách khai thác thì mình thấy được, mình thấy nó không có. Bởi vì khi người ta lấy cái kiến hội tụ á, người ta để cái chỗ ánh sáng mặt trời nó dọi lên trên cái mặt kiến đó, rồi cái bao nhiêu những cái nhiệt độ mà của mặt trời phát ra đó, nó hội tụ lại trong cái kiến, rồi nó phát ra cái nhiệt độ cao ở dưới cái mặt kiến đó, có thể nó phát quạt. Đó thì từ chỗ đó nó phải ở chỉ chỗ người đó, mà bao nhiêu người, mỗi người cầm một cái kiến ở nơi mà để ngay cái chỗ mà mặt trời dọi xuống cái mặt kiến đó, thì tất cả mọi người dù 100, 200, 1000, 2000 hoặc là 1, 2 triệu người trong một lúc cũng có thể đều lấy lửa có hết. Đó cho nên từ chỗ đó là nói là mặt trời tuy có một, nhưng mà nếu ai muốn lấy lửa khi có kiến hội tụ, à, để cái ánh sáng mặt trời dọi vào cái mặt kiến đó thì người đó sẽ có được lửa. À, thì chỉ cho chân tâm của con người ta có một, à, chân tâm của con người ta hay là nói về Phật tánh đó, nó có một thôi. À, nhưng mà tất cả chúng sanh, à, tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh, cũng như trong tất cả những cái kiến hội tụ nào nó cũng có thể, à, nó phát quả ra được hết. À, chứ không phải là cái kiến của người này có cái kiến của người kia không, không phải. Cho nên chính vì chỗ đó mà Đức Phật nói ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Vì Đức Phật biết cái cách tu, biết cái cách nào để đoạn trừ phiền não, biết cái cách nào để giải hóa những cái nghiệp lực trong quá khứ, à, cho nên Đức Phật thành Phật. Cũng giống như người biết cách lấy lửa, lấy kiến hội tụ để vào cái hướng ánh sáng của mặt trời dọi vào cái mặt kính đó, thì dưới kính đó nó sẽ phát quả ra. À, thì từ chỗ này là cái chỗ khắp trên thế gian này, trong cái vũ trụ bao la, nó có đủ hết, không có thiếu gì cả. Thì đó là một cái vũ trụ bao la rộng lớn. Còn cái thu hẹp lại, con người của chúng ta, thân thể của con người chúng ta, nó kết tụ bằng đất nước gió lửa. À, thì đất nước gió lửa nó là một tiểu vũ trụ. Như ví dụ ở ngoài biển, tám ngọn gió xây về một điểm, à, người ta gọi là gớp gió thành bão. Một ngọn gió mà thành bão được, mà tám ngọn gió thành bão mà nó bão ngoài biển quá, ở ngoài kia bão ở trong này mình nhảy mũi rồi, mình sổ mũi rồi. Đó, thì ở ngoài kia là cái đại thế giới nó động, nó nổ sóng ba đạo ngoài, thì cái thế giới lớn ngoài nó động, còn cái tiểu thế giới, cái thân mình là thế giới nhỏ, cái tiểu thế giới trong này nó cũng, đó, nó cũng nhảy mũi sụp sịch, là tại ngoài kia là nó nổ sóng ba đạo ở ngoài, nó gió nó tới cấp 9, cấp 10, cấp 15 ở ngoài. Đó, thì ở trong này nó cũng bị, nó cũng bị gió vậy, thì có khi rồi phải cạo gió. Đó, cho nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ cái vũ trụ bao la rộng lớn bên ngoài, lại với một cái tiểu vũ trụ là thân của một con người, nó có sự hòa hợp cùng nhau. Đó, nên mấy cái này là mấy cái rất là khó hiểu, nhưng mà khi mình học mình nắm bắt được rồi đó thì nó không có khó gì cả. Cho nên con người không rời xa vũ trụ, và một con người cũng không tách rời với xã hội, vì tất cả một con người với xã hội, một con người với một con người, một con người với cộng đồng xã hội, nó có một sự liên kết đối với nhau, nó không thể thiếu, nó có thể nó hòa quyện cùng nhau. Nên tất cả mỗi con người đều có một công việc. Như ví dụ bây giờ cái anh nông dân thì anh sản xuất ra lúa gạo, để cho cái anh công nhân. Anh công nhân không sản xuất lúa gạo mà anh sản xuất ra những cái công cụ, máy móc để giúp cho anh nông dân. Cho nên cái người này hỗ trợ cho người kia hỗ trợ cho người nọ. Cho nên trong cộng đồng hội không thể tách rời nhau được. Cho nên từ chỗ đó, một cái vũ trụ rộng lớn bao la như vậy, nhưng mà nó có một cái sự liên hệ chằng chịt đối với nhau. Chứ nó có thể thiếu được, cũng như thân thể của con người ta thấy thì rộng lớn bao la như vậy. Khoa học nó nói đó, khi mà đem hết tất cả những cái thần kinh trong cơ thể của một con người đó mà kéo ra giống như cái kiểu mà tơ nhện á, thì nó có thể kéo qua đó bao vòng quanh thế giới một vòng. Một con người, tất cả những cái hệ thần kinh trong cơ thể của một con người mà đem kéo ra thành tơ nhện đó, thì cái tơ nhện nó dài, nó kéo vòng quanh thế giới này một vòng. Thì từ chỗ đó nó có một cái sự liên hệ với nhau rất là lớn. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà mình học Phật mình thấy rõ. Thì từ mình học một cái điều như vậy đó, để mình biết muôn ngàn điều khác, chứ không phải mình học điều biết điều thôi đâu. Mình học một điều mình biết muôn ngàn điều khác. thì cái chỗ này Đức Phật nói cái chỗ cái người biết lấy lửa thì chỗ nào cũng có lửa nếu mình biết cách, còn nếu mình không biết cách thì cũng được. Để khi xưa có một cái nhóm đạo Bà La Môn, có một cái nhóm đạo thờ thần lửa, nó cho lửa là thần, nấu chín thức ăn, nấu chín nước, nấu chín tất cả những cái vật để mà nó cúng, để nó ăn đó, thì nó gọi đó là thần. Cho nên cái gia đình, một cái nhóm mà trong cái tôn giáo mà đạo thờ thần lửa đó, thì từ đời ông tới đời cha cái bếp lửa nó không có tắt. Nó nhóm bên ngoài nó đi đâu á, thì coi như là nó cắt đặt một người canh lửa. Hãy giờ lửa mà nó thấy nó bớt rồi đó, thì lấy cây củi chất xung quanh đó mồi vô, từ đời này tới đời kia không bao giờ tắt. Thì có một cái vị đó, có hai cha con, thì khi người cha đi xa kêu người con ở nhà, con ở nhà con trông coi giữ cái lửa đó, nếu mà con lỡ để lửa tắt á thì con lấy hai cái thanh gỗ, lấy hai cái thanh gỗ cặp sát vào nhau, cọ thật mạnh thật nhanh, đến khi nó nóng rồi đó, bốc khói lên đó, thì lấy bùi nhùi để vô trong đó đó, thì coi như là nó phát lửa lên, rồi nhúm lửa đó lại, đừng để cho nó, đừng để cho nó tắt lửa lâu. Người cha dặn dò kỹ lưỡng rồi người cha đi công việc, rồi người con ở nhà lo mê chơi, chơi rồi tới dừng vô coi là lửa tắt hết rồi. Thì nghe lời của cha lấy hai cái thanh gỗ đó đó, cọ vô, mà cọ vô chưa nóng á, rồi lấy bùi nhùi để vô đó mà hơi không thấy lửa cháy, rồi cọ nữa, nó cọ hoài không được. Thì bây giờ muốn có lửa đó, thì bây giờ nghĩ một cái điều, bây giờ đó, cọ quá thôi giờ chẻ nó ra, kiếm coi cái cục lửa chỗ nào bốc nó ra mau, thì chẻ ra không thấy cục lửa. Tại vì trẻ không ra không thấy rồi giờ bỏ vô cố quết nữa, quết cho nó ra thành cám, ra thành bột vậy đó, rồi coi như lửa cái nào là gỗ bỏ ra, còn lửa rồi để vô nhóm bếp lửa lại, thì bằng cách đó lấy cũng không được lửa. Thì lúc đó người cha về tới, thì nên cha về tới thấy con lung tung làm cái việc đó, cha hỏi con làm gì, nó con kiếm lửa. Thôi con kiếm lửa ở đâu, hai cái thanh gỗ mà cha bảo con cọ lấy lửa, rồi con cọ không có, con chẻ nó ra con không thấy gì, con quất nó ra con kiếm con nó nằm đâu. Thì người cha nói không phải, con thể lấy lửa bằng cái cách đó, thì người cha mới lấy hai cái thanh gỗ khác, làm cho con coi cặp hai cái thanh đó lại, rồi mã sát chà mạnh chà nhanh. Đó, thì cái nhiệt độ của hai cái thanh gỗ nó mã sát nhau đó, thì nó bốc khói lên, người cha để bùi nhùi đó thì nó cháy lên. Thì lửa nó có sẵn nhưng mà phải biết cách lấy lửa. Thì coi như người cha làm những cái thao tác rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng, thì người cha lấy được lửa. Thì Đức Phật cũng vậy, ngày tu có 49 ngày thôi là ngày chứng đạo rồi, còn chúng ta tu 49 năm chưa có gì hết, và có khi 49 kiếp cũng chưa có gì nữa. Thì cũng giống như đứa nhỏ mà nó chẻ củi, nó chẻ, nó cọ không có rồi nó chẻ ra, nó để nó kiếm Phật vậy đó. Kiếm cũng được. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy trong cái vũ trụ ba la này, Đức Phật mượn một cái điều nói đất nước gió lửa đó, Đức Phật nói, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy trong cái vũ trụ bao la này nó cũng có đầy tất cả những cái phước báo, nó cũng có đầy tất cả những cái tội báo, cái nghiệp báo ở trong này. Mình thấy nó bình thường thôi, nhưng trong vũ trụ bao la này nó có đủ. Bởi mình thấy những người có phước báo á, ở trong rừng sâu núi thẳm cũng không có đói nghèo, còn cái người mà không có phước á, ở ngay giữa đô thị sang trọng nhưng cũng vẫn đói nghèo. Tại sao vậy? Cho nên chỗ này mình học Phật mình phải hiểu, mình biết rõ. Ở bên Nho giáo có cái câu á, bần cư náo thị vô nhân dân, phú tại thâm sơn hữu diễn thâm. Cái nghĩa là cái người nghèo mà ở giữa chợ á, tối ngày cũng không thấy ai thăm viếng. Còn cái người mà giàu á, ở rừng sâu núi thẳm cũng có người tìm. Thì ở nơi rừng sâu núi thẳm, người ta nghĩ rằng nơi rừng sâu núi thẳm đó là phải khổ, phải nghèo, phải đói. Nhưng mà người có phước ở đâu cũng không nghèo, không đói, không khổ. Còn cái người thiếu phước rồi, ở giữa những cái đô thị lớn, nhưng cái giàu là cái giàu của người có phước. Còn cái người không phước thì cũng không có phần mình ở trong đó hưởng được. Thế cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó. Mình chỉ sợ mình không có phước báo. Chứ mình đừng có sợ là mình thiếu, ở nơi đây cũng được, ở nơi kia cũng được. Cho nên điều quan trọng nhất là cái phước báo và cái nghiệp báo, hai cái đó đó nó theo mình từ đời này sang đời khác. Mình ở đâu nó cũng theo hết. Mình có phước ở trong rừng, có phước nó cũng theo. Mình tạo những cái tội ác rồi đó, mình ra ngoài giữa chỗ giàu sang, đô thị phồn hoa, nhưng mà ra đó cũng có nhiều người họ ngủ khách sạn ngàn sao. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ có nhiều đứa mà mình thấy ngủ khách sạn ngàn sao, tối lấy hai ba cái tờ báo vậy, nó quấn tròn lại giống như là cái cây kèn, cái trùm vô cái đầu cho mũi đựng cắn, rồi là lắm nó quét hai cái lỗ còn hai con mắt để dòm thấy thôi. Nó thì từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy, mình đi ra những cái công viên ở những cái thành phố thấy kiểu nó nhiều lắm đó. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình phải học Phật, khi mình thấy mình biết đó. Mình chỉ sợ một điều, mình không có phước, mình không có công đức đó, chứ đừng sợ nghèo sợ khổ. Người có phúc báo có công đức rồi đó, không có nghèo đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người mình học đạo, mình thấy mình biết rõ. Đức Phật dạy cái này, Đức Phật chỉ cho mình thấy rất là rõ. Nên Đức Phật ví dụ mình lấy lửa, chỗ nào cũng có thể lấy được, chỗ nào cũng có, nếu mình có dụng cụ để lấy được. Ngày xưa đâu có cái kiểu mà người ta bật ga đồ lấy lửa đâu. Thì người ta lấy cái thanh sắt cục đá đi đâu đó, người ta khẽ khẽ khẩy khẩy vô đó. Thì mấy cái ông bà già ngày xưa người ta gọi là xài cái ống chói lén. Xài cái ống chói lén. Cho nên rồi có nhiều người nó đi nó lại nó bị là chói lén. Có nghĩa là cái chói lén, có nghĩa là cái thanh sắt cứng nó mổ vô trong cái đá đó, thay vì á cái ánh sáng của mặt trời nó chói dọi vô trong đó lúc trưa nắng. Còn bây giờ trời tối rồi mà mình muốn lấy lửa thì ánh sáng mặt trời rồi mà chói. Thì bây giờ lấy cái thanh sắt mà khỏ vô trong cái đá đó, nó tuôn lửa ra, rồi cầm cái ống tàn như thế này mà hứng lửa, lửa mình mổ, mình mổ cái lửa nó xẹt xuống dưới đó, cũng giống như sau này mà khoa học nó cái chế ra cục đá lửa, rồi làm cái bánh xe bằng sắt, rồi nó quẹt vậy cái là lửa trong đó nó tuôn vô trong cái tim của hột quẹt đó mà nó phát lửa đó. Thì cái chỗ này Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy, nếu người biết cách lấy lửa thì ở đâu cũng có lửa. Cái người biết cách làm phước thì ở đâu cũng có phước. Cái người biết cách làm Phật, biết cách học Phật, biết cách mà làm cho Phật tất hiển bài đó, đâu phải ở giữa chợ. Mấy đâu có ông Phật nào thành Phật ngoài chợ đó. Mấy ông Phật thành Phật ở trong rừng thôi, ở trong núi, ở chỗ vắng vẻ thì mới có một cái chỗ để mình tránh duyên chuyên niệm, có cái chỗ để mình tránh duyên mình tu. Không có ông Phật nào thành Phật giữa chợ đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy cái chỗ này là mới trừ phiền não được nè, ở cái chỗ này là mới gạn gọt tham sân si được nè, ở cái chỗ này là mới có thể mình tĩnh tâm được nè. Cho nên phải mượn cái chỗ thuận duyên để tu. Còn nói Phật tánh đó, nhưng mà ra ngoài giữa chợ À, thì thật sự ra Đức Phật ở trong hoàng cung, Đức Phật cũng tu đâu có được, lúc chưa thành đạo ở trong hoàng cung, nhưng mà thấy tu cũng được, nhiều chuyện xung quanh hoàng cung nó làm cho mình phiền não chứ không trừ phiền não. Đó, cái người tu là có ý là trừ phiền não, mà không trừ phiền não được là không có tu được, không trừ phiền não được không thành đạo được. À, cho nên mỗi bữa mình tụng kinh xong rồi đến cái bài hồi hướng đó, trước khi mà xong một cái thời khóa tu đó, thì có bài hồi hướng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Đó. Còn mình ở ngoài giữa chợ, ra ngoài giữa chợ đụng những chuyện trái nghịch lòng, đó, mà tâm mình thì nó chưa an chưa bình, thì gặp chuyện trái nghịch lòng đó, thì phiền não nó nổi dậy. Bởi phiền não sanh là dây do đa sự. Đó, cho nên bây giờ mình miết, đó, mình muốn nó hết phiền não là phải bớt sự lại thì nó mới hết phiền não. Còn mình nay kiếm chuyện này, mai kiếm chuyện nọ hoài, đó, thì làm sao mà hết phiền não được. Đó, phiền não sanh là dây do đa sự. Đó, cho nên cái người tu mà muốn chấm dứt khổ đau phiền não sanh tử đó, là coi như mình phải gạn lọc phiền não, dứt trừ tham sân. Đó, thì từ chỗ đó là cái mấu chốt của người tu, mà Đức Phật ngày tu cũng vậy thôi, chứ không có gì khác. Cho nên Đức Phật chỉ rất là rõ, chỉ để cho mình thấy, mình biết. Đó, đến cái thứ đến đó là đến Đức Phật nói nước từ nơi chân tâm biến hiện. À, này A Nan, tánh nước không tịnh, đứng chảy chẳng thường, như ở trong thành Tất La, các vị đại quyển sư như ông Ca Tỳ La Tiên, Chiết Ca La Tiên, Bát Đầu Ma và Hát Tát Đa vân vân. Nhà các vị này thường lấy nước mặt trăng hòa với thuốc, họ chờ đêm nào trăng trong sáng, cầm hạt châu phương chư hứng mặt trăng thì có nước chảy ra vào ở trong thau. Vậy nước ấy từ hậu châu xanh, hay từ hư không mà có ra, hay là từ mặt trăng mà đến. Ở đây ngày xưa đó, ở bên Ấn Độ đó, thì có mấy cái vị mà quyển sư đó, quyển sư tức là mấy vị sư mà sống với cái nghề chú thuật đó, người ta gọi là quyển sư. Thì những vị đó ngày xưa người ta gọi là bào chế tiên dược đó, tiên dược là bào chế thuốc tiên. Đó, người ta có một cũng lấy một cái kính, một cái cục đá, thấy cái hướng cái mặt trăng sáng, đêm nào mặt trăng sáng đó, từ ngày rằm tới ngày 17 đó, thì họ lấy cái đá đó, cái ánh sáng của mặt trăng nó dọi vô đá đó, thì nó hội tụ, nó hút những cái nước vào cái cục đá đó, rồi cục đá đó họ lấy cái đồ họ, bây giờ mình nói cái thau đi, họ lấy cái thau để ở dưới đó, rồi nước nó sẽ rơi vào trong cái thau đó, rồi họ lấy cái nước đó họ pha thuốc. Cho nên đó họ gọi là tiên dược. Tiên dược tức là thuốc tiên, gọi là bào chế thuốc tiên. Cái nước đó là cái nước tinh khiết, cái nước đó nó không có bị tạp chất gì hết, nên hòa vào trong thuốc là cái dược tánh nó còn y nguyên. Cho nên cái thuốc đó là tôi uống công dụng nó rất là hay, rất là tốt. Cho nên người ta gọi là thuốc tiên, gọi là tiên dược. Thì cái cách lấy nước đó thì người xưa người ta lấy cái cách nước đó. Còn bây giờ sau này á, cái thời gian người ta đi vào ở trong rừng, đi ở ngoài sa mạc, không có nước uống, thì tối người ta cũng lấy bằng cái cách đó. Người ta bây giờ thì những cái đá đó, những cái gương đó nó không có, nó hiếm lắm. Thì bây giờ người ta lấy cái tấm ni lông, ta lấy tấm ni lông lớn, người ta căng ra, nhắm vào cái hướng mặt trăng, người ta căng ra, người ta căng bốn cái góc cao lên, với giữa nó trũng xuống, có một chỗ, một là nó tụ động lại ở trên cái tấm ni lông đó. Mà mình nôm na thì người ta không có nói là cái nước từ mặt trăng, nước tiên đó, nhưng mà ta gọi là nước mù sương, gọi là nước mù sương. À, thì những cái chỗ mình để như vậy đó nó tụ nước lại rất là nhiều. À, rồi những cái nhà khoa học mà người ta đi tìm nước để người ta lấy cái mặt, lấy cái mặt nước ngầm đó, à, thì người ta cũng lấy cái tấm ni lông đó, người ta trải, à, người ta trải cái tấm ni lông đó trên cái mặt đất, ở trên ở dưới đó người ta để một cái tấm giấy, à, người ta lấy ni lông ta đậy lại, rồi lấy 3-4 cái bồn, à, ngày xưa thì không có bồn, ta lấy cái miếng dùa, người ta đậy là ướp lại. À, sáng người ta dỡ ra cái chỗ nào nó động nước nước cái tờ giấy ấy, là cái chỗ đó có mặt nước nằm ở dưới. Sau là người ta lấy người ta khoan cái chỗ đó, người ta đào chỗ đó là chỗ đó có nước. Sau thì một cái cách của người xưa ta có cách ta lấy vậy. Có nghĩa là cấp ở trên trời lấy nước trên mặt trăng, còn mặt trăng lấy nước không được thì lấy nước ở dưới mặt nước ngầm. Nó có đủ hết. Còn bây giờ mình rất là dễ thấy. Cái ly, mình lấy cái ly thủy tinh á, bỏ cái cục nước đá vô, bỏ cái cục nước đá trong ly thủy tinh mình để một lát sau á, mình thấy cái ly nó không có bể, ha, cái ly của mình hoàn toàn nó không có bể, không có nứt gì hết, mà một lát sau mình cầm ở ngoài cái ly á là thấy cái ly nó ướt, không phải nước đá ở trong đó nó ra, mà cái cục nước đá mình để đó đó, nước xung quanh ở cái khu vực đó đó, ở trong không gian này nè, cái những cái giọt nước đó, những cái tia nước rất nhỏ mình không thấy, nhưng mà cái cục nước đá đó nó lạnh, cho nên những cái tia nước đó nó hội tụ nó hút lại. À, mình nói nước ở trong cái ly nó rịnh ra, cái ly nó có bể cho mình rịnh, à, nhưng mà ở ngoài cái ly đó là mình thấy nó, à, mình thấy nó ướt, hoặc là có khi mình dở lên nó nhiễu xuống. Đó thì khắp cả thế gian này nó cũng có nước như vậy. Đó, lửa nó có, nước nó có đủ hết. Mình biết cách khai thác thì mình lấy được nước. Đó nên cái điều đó là cái điều, cái chỗ này mình thấy ông Phật ông dạy gần như là cái chuyện không cần thiết. À, nhưng mà mình không phải học như vậy. Bởi vì Đức Phật lấy những cái thực tế cụ thể. Đó, ở trong vũ trụ bao la này có cái gì? Thì trong tâm của con người ta có cái đó. Cho nên mỗi buổi chiều mình đọc tụng trong cái buổi công phu chiều đó, có cái câu là nhất thiết di tâm tạo. À, tất cả mọi vấn đề gì trên cuộc đời này đều do tâm của con người ta tạo ra cả. À, một là do cái nghiệp báo trong quá khứ mình đã gây trước kia, cho nên mình tạo những cái phước báo công đức, nên đời nay mình đi tới đâu, à, cũng được mọi người gần trong xa mến, sanh ra bất cứ nơi nào tiền tài của cải vật chất sung mãn. Ta chứ không phải nói khi không, tâm mình trước kia tốt, mình tác tạo cái nghiệp tốt, nên đời nay mình sanh ra cái đó nó thuộc về cái y báo, còn cái chánh báo là thân mình và nghiệp báo mình tạo trước kia. Còn bây giờ mình sanh ra cha mẹ không nuôi đem quăng ở ngoài hàng rào á, đó. Đó, rồi khi mà lớn lên á không được học hành, rồi chơi á thì chơi với bạn các bạn chơi dĩa, đó. Cho nên do nơi đó lớn lên á thì không làm được những cái điều phước lành, không làm những điều lợi ích cho quốc gia xã hội gia đình, mà toàn làm những cái chuyện trái với đạo lý luân thường, đó là do nghiệp phật ác nghiệp. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy tất cả chúng sanh nó bị chi phối bởi nghiệp lực, tất cả chúng sanh nó bị chi phối bởi phước lực. Bởi cái người nó có cái sức mạnh của phước lực rồi, ở đâu cũng sung sướng hết, ở đâu cũng hưởng được hết, mà chi phối bởi nghiệp lực rồi ở đâu cũng đau khổ hết, ở đâu cũng thọ những cái quả báo bất như ý. Đó, cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy rất là rõ, mượn những cái hình ảnh đó để Đức Phật nói. Đó, tất cả mọi nơi chỗ nào cũng có nước hết. À, nhưng mà người ta biết cách người ta lấy. À, thì ở đâu cũng có phước báo hết, ở đâu cũng có tiền tài của cải vật chất, có cơm áo gạo cơm tiền hết. Nhưng mà nói tại sao tôi thiếu cơm ăn, tại sao tôi thiếu áo mặc? Tại vì mình không biết cách khai thác. À, nói cách khác là thiếu phước. Đó cho nên từ chỗ đó nên Đức Phật dạy mình không có nói than thân rất phận đời của tôi bất hạnh xâm nhầm ngô sao xấu tôi sanh về ở cái xứ này nên nó khổ, không phải vậy. À, nhiều người ở xứ đó không có khổ đâu. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy, à, mình biết Phật dạy, Đức Phật nói vậy nhưng mà mình phải hiểu cái thâm ý ở bên trong. Này anh ăn nếu từ mặt trăng mà đến nó làm cho những cái hạt châu chảy ra nước. À, vậy thì từ ở phương xa đến đây, à, trong khi trải qua cây cối và tất cả các cảnh vật nó phải đều làm cho ngập ướt hết cả. Nếu thế thì cần gì phải có hạt châu phương chư. À, song sự thật và các cảnh vật, à, không ngập ướt thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt trăng đến. Cho nên ở chỗ này Đức Phật nói là bởi vì cái cách người ta lấy nước á, là người ta lấy từ cái hơi lạnh của mặt trăng. Lấy lửa là lấy từ cái hơi nóng của mặt trời, chứ không phải mặt lửa từ mặt trời truyền đến, không phải nước từ mặt trăng truyền đến. Đó, cho nên những cái này là những cái mà thông thường, những cái bình thường mà khi chúng ta học Phật á, những cái này mình học mình phải nghiền ngẫm, mình phải thấy kỹ, mình mới hiểu được cái giáo lý thâm sâu của Phật. Chứ mấy cái này phải nói rất là khó. Chứ mình đọc bình thường mình thấy ông biết Phật ông giải cái gì mà ông nói nước mặt trăng lửa mặt trời rồi này kia, mấy cái này làm sao mà mình học, mình học nó làm chi vậy, nó có lợi ích gì đâu. Nó cho nên từ cái chỗ đó mình học như vậy ra trên văn tự thì mình thấy được, nhưng mình phải thấy được cái phần ở sau văn tự Đức Phật muốn dạy cái gì. À, còn nói nước từ hạt châu ra thì một hạt châu nếu đã xảy ra được nước, đã chảy ra được nước, đáng lẽ lúc nào cũng tự chảy ra được. À, cần gì phải chờ đến nửa đêm hứng mặt trăng, hứng mặt trăng sáng thì mới có thể có được nước. À, còn nói nước từ hư không sanh thì hư không vô biên, nước cũng là vô biên như vậy, từ nhân gian cho đến thiên thượng tất cả cỏ cây đất đai đều bị ngập lụt cả. Cho nên những cái chỗ này là những cái chỗ mà mình học, mình đọc, mình coi chỗ này mình thấy trên cái danh tự mình đọc càng mù, không hiểu nổi Đức Phật dạy cái gì. Nhưng Đức Phật mượn những cái hình ảnh ví dụ này để Đức Phật nói một triết lý thâm sâu bên trong. Đức Phật chỉ cho cái tâm của cái tâm của con người. Cho nên cái điều mà mình học Phật ở đây đó, mình thấy nắm rõ được mấy cái này cho nó tương đối đó, thì mình mới thấy rõ được cái nguồn chơn, tức là chỗ cái nguồn giáo lý thâm sâu mà Phật dạy đó. Nên chỗ này Đức Phật mới gạn lại cho ngài A Nan, ông nên chín chắn xem xét mặt trăng ở trên trời, hạt châu ở tay của người cầm, cái thao hướng nước lại để dưới đất, mặt trăng với hạt châu cách xa nhau, không phải hòa cũng không phải hiệp, vậy nước đó từ đâu mà đến, không thể không nhân đâu, mà có mà nó tự có. Ông không biết ở trong chân tâm, tức là trong bản thể của nước, thật là không tánh của không, thật nước vốn sẵn thanh tịnh khắp giáp cả pháp giới, tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thì nó hiện ưng như thế ấy. Một người cầm hạt châu lấy nước thì một chỗ đó có nước, nếu tất cả người trong thế gian đều cầm hạt châu lấy nước thì tất cả trong thế gian đều có nước. Nước tùy theo nghiệp chướng trong chúng sanh mà phát hiện ra, nó không có phương hướng xứ sở gì cả. Người trong thế gian không biết lầm chắc là nhân duyên sanh hoặc là tự nhiên sanh, đều do thức tâm vọng chấp phân biệt cả. Phàm có nói năng luận bàn như thế nào cũng đều không đúng. Cho nên ở chỗ này đó, mình đem cái hiểu biết bình thường để mình luận bàn là tự nhiên là nhân duyên đó, thì cái điều đó nó sai với cái chân lý. Bởi vì nó có tất cả, mình biết cái cách lấy thì mình lấy được. Đó, thì từ cái chỗ này Đức Phật muốn nói cái gì, Đức Phật muốn dạy cái gì mà Đức Phật mượn, rồi Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh, mà những cái hình ảnh đó nó là sự tướng. Có cái người cầm à, có cái người cầm viên đá, à, có cái người hướng về mặt trăng, có người lấy thao hứng nước. Thì cụ thể người ta để thời gian, à, một giờ nửa giờ ta nhìn thấy trong cái cục đá đó nó tươm nước ra, nó tươm nhiều quá rồi nó chảy xuống cái thao đó. Thì cái đó là cái sự tướng mà tất cả mọi người lấy mắt nhìn thấy, đưa tay sờ đụng. À, thì Đức Phật không nói những cái chuyện mắt người ta không thấy, tai người ta không nghe. À, cái chuyện mắt thấy tai nghe sờ đụng rõ ràng rồi đó, thì bắt đầu từ chỗ đó Đức Phật mới dạy đạo. Nó cho nên từ chỗ này Đức Phật nói cái chuyện từ ở trên mặt trời, từ ở trên mặt trăng ở trên á, thì mình nghĩ rằng nó là cái chuyện xa xôi ở đâu á. Nhưng mà mặt trăng đó ở đâu, mặt trời đó ở đâu vậy? Mặt trăng là chỉ cho ban đêm, mặt trời là chỉ cho ban ngày. À, thì ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng. Muốn lấy lửa thì ban ngày, à, tìm đến ánh sáng của mặt trời dùng kiếm hội tụ. Muốn lấy nước, à, thì dùng những cái viên đá, à, hướng khư đó mà lấy nước. Thì ngày đêm gì ở trên vũ trụ bao la, trên bầu trời rộng lớn đều có mặt trời mặt trăng để đáp ứng lửa, đáp ứng nước cho một con người. À, thì bây giờ Đức Phật nói mượn hình ảnh nó rồi đó, mượn hình ảnh nó để nói lên, nói lên một triết lý. À, nói lên một triết lý thâm sâu, chứ không phải là nói mình thấy mặt trăng mặt trời bình thường, vẫn nói trời trăng gì đâu, ai mà đi lên trên đó làm sao mà hiểu. Đó, cho nên cái chỗ này Đức Phật muốn chỉ cho cái gì? Trong cái chỗ này danh từ tự tánh. À, cái danh từ tự tánh hay danh từ tánh? À, tánh đây là gì? Tánh đây là chỉ cho Phật tánh của con người. Nó không có nói ban ngày ban đêm gì hết cả. À, ban ngày mình ngồi niệm Phật cũng được, ban đêm mình ngồi niệm Phật cũng được. À, đêm ngày gì niệm Phật cũng có phước. À, cho nên nó ban đêm muốn hứng nước thì có nước, ban ngày muốn hứng lửa thì có lửa. Đó, cho nên cái chân tâm của con người luôn luôn lưu sức ra đủ tất cả những nhu cầu cho con người. Đó, cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mình học Phật, mình phải biết Đức Phật nói cái chân tâm con người nó lưu sức ra đủ tất cả những nhu cầu cho con người có nhu cầu. Đó, cho nên chỗ này mà khi lục tổ, và đến khi ngài thấy được, ngài tỏ ngộ rồi, người nó đâu ngờ tâm con xưa nay vốn đủ. Nó có đủ hết, không thiếu gì. À, nhưng mà mình bỏ quên cái có đủ này. À, bởi vì cái trong tâm của con người ta đó, nó có một cái thức. Cái thức đó gọi là hàm tàng thức. Hàm tàng thức có là gì? Hàm tàng thức tức là cái kho chứa đựng. Cái kho chứa đựng, mình có cái kho vô tận, nó chứa đựng không thiếu cái gì trong đó. À, mà mình lại đi tìm cầu ở trong kinh Pháp Hoa gọi là cùng tử. À, gọi là cùng tử là đứa con nghèo. À, có một kho tàng vô tận mà không biết, có một hạt minh châu vô giá cột trong chéo áo mà đi huân thê giác mướn kiếm cơm từng bữa. À, mà không biết mình là đại gia. À, cho nên từ chỗ này đó là cái chỗ mà Đức Phật nói đáng thương, đáng tội nghiệp. À, bây giờ mình thấy thế gian hiện tại giờ ta cầu gì? Nhất là quý vị Phật tử thấy đó, cái người biết đạo đó, cái người đi chùa, cái người có niềm tin đó, đầu năm mới tới chùa họ cầu. Quý vị nào đó, tình nguyện lên trên chánh điện, đứng ở chỗ cái chánh điện đó, bây giờ mình làm bộ đi, mình làm bộ mình thắp nhang, ai lại tới mình đưa cho họ cây nhang. Đó, rồi mình đứng đó, mình lát tay mình nghe họ cầu gì. Họ thắp một cây nhang, họ cầu chừng 80 chuyện vậy đó. Họ cầu đủ thứ hết trơn á. Và tại sao họ cầu vậy? Mà chung quy là có hai cái thôi. Nha, chung quy là họ cầu an. Nha, rồi cái người qua đời rồi á là họ cầu siêu. Rồi ngoài cái cầu an cầu siêu đó đó thì họ cầu công việc làm ăn năm nay cho nó suôn sẻ, à, con cháu năm nay nó thi cử, nó đỗ đạt công danh. Đó thì những cái đó là những cái mà người thế gian thường thường học. Mà cầu như vậy có được không? Mà cái người nào mà cầu được á thì nó ông Phật có linh. Mà cầu không được á thì nó ông Phật cái chùa này hết linh rồi tôi đi chùa khác. Hoặc là lên trên núi cầu bà chú xứ linh hơn. Đó cho nên từ chỗ này đó là một cái chỗ mình có đủ hết trơn mà mình không có đem ra xài, mình không biết được cái có của mình. Đó cho nên từ chỗ đó mình mới cầu ở nơi người khác. Đó cho nên Đức Phật dạy đó, kim sanh tự tu quyết đó, tưởng liệu bất do nơi việc nhân. Đó, mình con người sanh ra trên cuộc đời này đó, mình tự định đoạt, mình tự quyết định lấy cuộc đời của chính mình, chứ không phải do nơi người khác. Mà tất cả mọi chuyện gì trên cuộc đời này người ta cũng cầu cũng dái đấy á. Nha, có chồng á thì dái gặp ông chồng hiền, dái gặp ông chồng giàu. Có vợ á thì dái gặp cái bà vợ đàng hoàng, biết lo cho gia đình á, trung hậu đảm đương, nha, gì gì đó dái không à. Nha, nhưng mà không được á thì nó tôi dái dữ lắm, tôi cầu dữ lắm, cho tôi cầu bà vợ hiền mà gặp bà chồng. Nha, cho nên từ chỗ này là cái chỗ mà con người ta bất như ý. Đó, rồi khổ đau. Cho nên khi người học Phật có Đức Phật dạy không phải cầu mà phải tu. Đó, tu đây không phải chỉ mình lễ Phật tụng niệm suốt ngày ngồi liêm diêm lần chuỗi lạc cạch. Đó, mà cái tu ở đây có nghĩa là phải quán chiếu, phải thấy rõ. À, nếu ở thế gian đó, muốn xây dựng gia đình đó, thì mình phải tìm hiểu cái người mà mình sẽ chung sống cả cuộc đời như thế nào. Cái tìm hiểu nó khác, cái tìm gặp nó khác. Cứ tìm gặp là hẹn ra ngoài Gò Mã nào đó, hẹn ra ngoài sau cái miếu nào đó, hay là ra dòng sông bến nước nào đó, thì coi như là tìm gặp, hẹn gặp nó dễ. Tìm gặp nó dễ nhưng mà tìm hiểu nó rất khó. Đó nó cho nên từ chỗ đó người ta không có tu. Đó, cho nên nó trong cái bài kinh Đức Phật dạy có một bài kinh Minh Tuệ Sát. Đó, Minh Tuệ Sát có nghĩa là Đức Phật dạy mình tu đó, mình phải dùng trí tuệ quan sát thấy rõ những cái người ở xung quanh mình nếu mình muốn kết bạn. Đó, nếu mình muốn nhận người đó làm thầy, nếu mình muốn nhận người đó làm đệ tử. Đó cũng phải thấy rõ. Nên Đức Phật giải kỹ đó, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà Đức Phật mượn cái chuyện nói nước nói lửa ở trên trời nè, nhưng Đức Phật chỉ vào trong tâm của mỗi con người đều có sẵn. Mình phải biết khai thác cái niềm vui để mà mình vui, mình phải biết khai thác sự an lạc tự có để mình an lạc. Mà mình không có khai thác được những cái khai thác được những cái đó. Cho nên Đức Phật nói đó, ở trong một con người nó có hai đối tượng nằm ngủ. Nó hai đối tượng nằm ngủ trong tâm thức một con người. Đức Phật nói đó, một là một con thấp, hai á là một con sư tử Hà Đông. Đó, mà mình không có đánh thức con thấp được, mà đánh thức sư tử Hà Đông rồi chạy ba giò bốn cẳng chạy kịp. Nó tới chừng nó thức dậy là chạy kịp. Đó, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà cái người học Phật. Đó, khi mà học Phật mình học mình thấy rõ được những cái lời Phật dạy rồi đó, thì ở đâu mình cũng có an lạc hết, ở đâu mình tu cũng được hết. Đó, bởi vì nhiều người họ không học Phật á thì họ khổ đau lắm. Họ hỏi sao khổ đau đó, tại tôi đi tu cũng được, tôi khổ. Đó, tôi trông cho rầu việc này, rầu việc kia, rầu việc nọ, đặng tôi đi tu mà nó không rầu. Đó, cho nên đó, tôi khổ đau là vì tôi muốn đi tu mà không tu được. Đó, nên chính vì thế đó họ khổ. Đó, cho nên cái người học đạo đó mình đừng có nói để rầu việc đặng đi tu. Ở lúc nào muốn tu là ngay lúc đó cứ tu đi, chứ đừng có nói rầu việc để đi tu. À, mà khi rầu việc rồi có chịu tu không? À, cái chuyện ngay trong lúc nào muốn tu là cứ tu đi ngay lúc muốn, chứ đừng nói để rầu đặng đi tu. À, nó nói là tính 5 năm nữa đi tu, thời gian nó có chờ đợi không? Vô thường nó có cho phép không? À, lúc mạnh khỏe thì lo làm việc này, việc nọ, việc kia. Thì tới giác mà bệnh, chi cà que, chân thì đi cà quẹt, tay thì cà quẹt. À, nói thì càng ngọng. À, rồi á, đọc kinh á, thì đọc câu trước quên câu sau. Lỗ tai á thì ai nói á thì nghe câu được câu mất, lắc qua lắc lại hả hả hoài, hỏi mấy người gần mình chứ ông đó không nói gì, thầy ra không nói gì á, thì giác không vào tù. Cho nên từ chỗ đó cái thời gian nó không có chờ đợi mình gì cả. À, giờ nào mình tu, giác nào mình tu cũng được, cũng như xung quanh mình chỗ nào cũng có lửa, chỗ nào cũng có nước hết. À, nếu mình biết cách lấy nước là có nước, biết cách lấy lửa là có lửa, mình biết cách tu là có điều kiện để mình tu, mình biết cách để tìm khai thác sự an lạc trong tâm thức thì sự an lạc đó nó hiện ra, đó nó có sẵn đó. Đó, cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy, Đức Phật nói mượn hình ảnh này để nói, để chỉ cho mình một cái pháp tu, một pháp tu rất gần gũi, rất cụ thể đó, trong cuộc sống đời thường của mỗi con người. Đó, chứ Đức Phật nói cái chuyện xa xôi đâu. Đó, cho nên từ chỗ đó mình coi mình thấy xa xôi quá. Cho nên tại sao những cái kinh điển này được gọi là kinh điển đại thừa liễu nghĩa, tức là nó không có dính mắc trong văn tự, mượn cái văn tự này để nói lên cái ý nghĩa rốt ráo, cho nên gọi là liễu nghĩa. À, mà liễu nghĩa cái nguồn giáo lý đó ta gọi là cái nguồn giáo lý đại thừa. Nó đại thừa tức là nó không có dính mắc trong văn tự, mượn cái văn tự đó để nói lên cái ý nghĩa rốt ráo thâm sâu, à, cho người nghe hiểu biết được. À, nên những cái đó là những cái rất là hay. À, nó rất là cụ thể, nó thực tế lắm. À, cho nên đại thừa dễ tu lắm. À, nó không có dính mắc. À, nó không có cái chỗ mà chấp nhất gì hết cả. Mình biết cái phương pháp tu nó để mình tu là được rồi. À, cho nên từ chỗ đó bên đại thừa nó nói thế nào. Mấy đứa con, mấy bà mẹ sanh ra mấy đứa con nó bệnh hoài. Mà con bệnh là phải cho nó uống thuốc. Mà có con nít nào khoái uống thuốc đâu. Nít nó thấy thuốc là lắc đầu rồi. Mà thấy kẹo, thấy bánh, thấy chuối nó chạy lại. Thì bây giờ bà mẹ khôn ngoan là phải lấy cái viên thuốc trị bệnh đứa con mà nhét ra trong trái chuối vậy. Nó thì lại đưa chuối cho nó ăn là nó khoái. Nhưng mà nó không có biết ở trong cái chuối đó nó lại có thuốc trị bệnh của nó trong. Nó cho nó ăn hết mấy cái trái chuối đó rồi là nó có khi nó đòi thêm nữa. Đó, thì mẹ nó nói đủ rồi, thấy cho nó mấy liều thuốc là đủ rồi, thôi chừa mơ đi con. Thì thôi nó cũng yên vậy, mơ cho nó vài viên thuốc cho mấy trái chuối đó nữa. Đó, thì sau này nếu mà nó có bệnh nó kêu uống thuốc không, nó coi ăn chuối hết bệnh rồi chứ còn không có uống thuốc. Đó, cho nên mà nó không biết là mẹ nó bỏ thuốc ở trong mấy trái chuối đó. Đó, cho nên từ cái chỗ đó trong cái lối mà đại thừa liễu nghĩa là như vậy. Đó, cho nên quý thầy dùng trí tuệ, các vị Bồ Tát dùng trí tuệ mượn tất cả hình ảnh này cho người ta chú ý, ha, cho người ta lắng nghe, người ta thấy hấp dẫn ly kỳ kiểu nào đó, ha, đưa cái giáo lý ha, mà cao thượng vào ở trong cái cuộc sống đời thường của một hành giả muốn tu. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà học hiểu, chúng ta phải học hiểu nắm rõ được như vậy ha, để chúng ta tu. À, còn nếu mà chúng ta không nắm hiểu được vậy đó thì chúng ta nghĩ rằng cái kinh đại thừa liễu nghĩa này là cao siêu quá, Đức Phật nói gì trên mặt trời mặt trăng tôi không biết nổi rồi. À, thì mượn hình ảnh cao, mượn hình ảnh xa đó để nói cái gần, để chỉ cho chúng ta thấy những cái hình ảnh cụ thể đó, để Đức Phật chỉ cho những điều mà chúng ta ứng dụng được. Những cái đó rất là hay, cho nên chúng ta học chúng ta phải nắm được những cái yếu tố đó. Đến cái thứ kế đó là gió từ chân tâm biến hiện. Nhà này A Nan, tánh gió không tịnh, động và tịnh chẳng thường, như ông thường đắp y. Nhà đi vào trong đại chúng, cái chéo y của ông phất qua của người ngồi gần bên cạnh, thì có một chút gió quạt đến mặt của người. Vậy gió này từ chéo y của ông bay ra, hay từ trong hư không bay đến, hay là từ nơi mặt của người đó sinh ra? Này A Nan, nếu gió này từ cái y bay ra thì cái y đã trở thành gió, vậy nó phải bay bổng rời khỏi thân ông mà ông đắp y thành ra đắp gió hay sao? Ta hay sổ cái y ra, ông hãy thử xem coi gió ở chỗ nào. Chẳng lẽ trong y có chỗ cất dấu gió? Nếu gió từ hư không sanh vậy thì khi ông không động cái y sao chẳng có gió? Và hư không thường còn thì gió cũng phải thường sanh. Nếu khi nào không có gió thì hư không phải diệt. Song thật ra gió có thể diệt, chứ hư không làm sao diệt được. Bởi vì hư không, cái chỗ này muốn nói hư không nó là cái hiện hữu, gió là do các tác động. Bởi vì chính vì những cái tác động đó, nhưng mà cái gió đó nó hạn hữu, nhưng mà có cái duyên tác động nó thì nó làm cho người ta thấy những cái cây, những cái lá cây, gió nhỏ thì cái lá cây nó lúc lắc, còn cái gió lớn mạnh hơn thì cả cành cây lúc lắc, mà gió lớn hơn nữa thì đổ ngã cây cối, nhà cửa sụp đổ. Nhưng nó ở khắp tất cả mọi nơi, lúc nào nó cũng có hết, chứ không phải không có. Nhưng mà lúc mà mình thấy nó yên lặng, con người mình cũng vậy. Con người có khi mình ngồi im ru cũng có vậy, nhưng mà có người ngồi yên, còn có người ngồi không yên. Cho nên từ chỗ đó gió cũng vậy, nó cũng có lúc nó đứng yên vậy. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật dạy để chỉ cho chúng ta thấy những cái tướng, những cái tánh động và những cái mà cái tánh tịnh của nó. Nó có hai mặt, động và tịnh. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đó, khi chúng ta không thấy, khi động thì chúng ta thấy động, còn tịnh thì chúng ta thấy tịnh, nhưng mà chúng ta không thấy cái tánh của nó. Nên cái chỗ này Đức Phật muốn dạy chỉ cho chúng ta thấy là thấy được cái tánh, chứ không phải Đức Phật chỉ thấy cái tướng. Mà thường thường là chúng ta thấy cái tướng thôi, chúng ta không thấy được cái tánh của nó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đó mình thấy rõ, biết rõ được như vậy đó. Nếu hư không có sanh diệt, thời không gọi là hư không, còn gọi là hư không thời không làm sao có sanh diệt được. Còn ông nói gió từ nơi mặt người bị phất y mà sanh ra, nếu thật như thế thì gió phải phất đến mặt ông mới phải. Tại sao nó lại phất ngược trở lại mặt của người bị phất? Ông nên chín chắn xem xét cái y, cái ly là cái nơi ông, cái mặt là thuộc về người kia, còn hư không thì tự nhiên lặng gió chớ hư không. Tánh khác nhau không hòa không hiệp, vậy gió từ nơi đâu mà phát động đến đây? Không lẽ không từ nơi đâu mà tự nhiên có? Cho nên cái này đó là cái rất là khó, rất là khó hiểu trên văn thật. Bởi vì những cái này, những cái khi mình học, mình đọc qua những cái văn tự như vậy, mình hiểu không được Phật nói cái gì, mà mình không nắm, không biết được. Cho nên cái này là cái mà quý Phật tử lưu ý, tôi sẽ phân tích cái điều này để mình hiểu được, mình tu mới được. Chồng mình không hiểu được, mình tu không được. Bởi vì cái động và cái tịnh đó là do tâm con người ta thấy, cái động tịnh là do tâm người ta thấy, chứ không phải là cái do cái tướng thấy nó thấy, mà do cái tâm của con người ta thấy. Cái tâm đó gọi là cái chân tâm. Khi xưa lúc mà Ngài Huệ Năng nhận y bát, nhưng mà Ngài chưa có quy y, Ngài chưa có thọ giới. Lúc đó thì Ngài đã tìm đến chùa Pháp Tánh, gặp Ngài Ấn Tông Pháp Sư. Ngài đang làm đạo ở đó. Thì cái chùa lớn, tổ đình lớn, 16 năm khi Ngài nhận lấy y bát, Ngài vô trong rừng Ngài ở. Mà Ngài ở không thể sống một mình, mà trong rừng đó thì có những cái người đốn củi, có những người đi săn bắn. Cho nên Ngài vô trong cái nhóm thợ săn, Ngài vào trong đó, Ngài sống chung với họ. Mà sống chung với họ thì phải làm lụng với họ. Mà sống chung làm lụng với họ trong đó đó, thì coi như là họ đi săn bắn bằng cung tên, hoặc là họ dùng lưới, họ giăng cả một cái khu rừng vậy đó. Rồi họ cầm những cái vật mà họ đập lại với nhau á, nó cua lên tiếng vang động, giống như cầm mấy cái phèn la rồi vậy đó. Là họ căng hàng ngang ở trong rừng, ở trước chỗ mà họ giăng lưới xa đó đó, họ đập, họ la, họ đi dần dần, mấy con vật nó nghe có tiếng nó chạy, rồi nó chạy vô cái hướng lưới đó đó, nó chạy vô cái hướng lưới mà họ giăng đó. Thì giao cho Ngài Huệ Năng ở đằng sau này là ông coi giữ cái viền lưới, giữ cái viền lưới mà mấy ông kia thì đi xa lên rồi la, rồi đập mấy cái phèn la rồi la, mấy con thú nó chạy lại tới lưới thì ổng ở đằng sau ổng dở lưới ổng thả hết rồi. Mà con nào mà xui lắm mà mấy con nói lợi gần tới á, thì nó mắc ở trong lưới chạy không kịp, ổng thả ra không kịp á, thì bắt đem về. Thì bắt đem về ổng thì coi như là giữ cái trách nhiệm là cuốn lưới, dẹp lưới. Mấy ông kia mới đem mấy con đó về làm gì đó làm. Rồi ổng mới lấy cái da, mấy con vật lấy cái da đó đó, rồi mới túm lại làm giống như cái nồi đó, rồi hái rau rồi kia xung quanh đó đó, thì lấy mấy cái rau đó đó bỏ vô trong cái túi da đó, lấy bỏ vô trong cái túi da đó, rồi lấy đất nắng ở bên ngoài rồi đốt, rồi ăn cái rau luộc ở trong cái túi đó. Cho nên suốt thời gian 16 năm ông ở trong đó đó, ông coi coi cái tâm của mình nó chuẩn được. Ở trong 16 năm trong giới thợ săn đó, coi coi cái tâm mình nó làm sao. Rồi suốt 16 năm ông thấy rõ cái tâm mình đó, nó không còn những cái bóng dáng của phàm tục. Cái tâm của mình nó không còn cái bóng dáng của vọng trần. Thì lúc đó ông mới ra, ông làm đạo. Lúc đó thì đi đến chùa. Thì đi đến chùa ông không có vô chùa, đứng ở trước có cái tàn cây lớn, ngồi gốc cây đó quan sát. Thì trước cửa chùa đó có một cái cột, cái cột phước. Các chùa xưa người ta có cái phước để mấy cái câu liễn, những cái lời Phật tổ dạy treo ở trên cao, mà gió thổi nó phất qua phất lại. Thì lúc đó hai chú tiểu mỗi buổi sáng thì ra mới treo phước lên trên cái cột phước, chiều thì cuốn lại, sáng ra treo. Thì khi treo xong rồi đó, gió thổi tới, gió thổi tới cuốn nó bay phất phơ phất phơ phất phơ. Rồi hai chú nó đứng lẫn nắm, sợ nó bay, nó quất lên ở trên chót, ở trên cái cột trên đó nó rách, mới nắm giữ lại. Thì hai chú mới nói với nhau á, vậy thì huynh họ thử nghĩ coi coi cái cây phước này sao bữa nay nó động dữ à. Thì ông kia nó phước nó có động, tại gió, gió nó mới động cái lá phước. Thì ông nói đó, cái cây phước á, cái vốn nó đâu có động, hồi lúc mình chưa treo nó đâu có động. Một ông thì nói phước do gió động thổi vào nó động, ông nói phước động, ông nói gió động. Thì ngay lúc đó nói cãi qua cãi lại á, thì Ngài Huệ Năng ở trong gốc cây đó, ông bước ra, ông nói nếu mà hai chú cho tôi tham gia thì tôi tham gia với mấy chú. Thì nói thì xin mời, hai chú tiểu nói gì xin mời Ngài. không nói theo bằng giả đó, thì gió vốn nó có động, hướng cũng không có động, mà cái tâm của hai chú động. Là từ lúc đó hòa thượng ở trong đi ra nghe, cái ông này ở đâu mà ông nói hay quá, rồi nó mới hỏi một vài câu thì ông biết cái ông này là nghe nói 16 năm trước ngũ tổ Quỳnh Mai đã truyền y bát cho một người Phật tử là người này rồi, thì mới thỉnh mời vào. Khi mà thỉnh mời vào rồi đó thì mới tìm họ tâm quy ngũ giới cho lục tổ, tìm giới tỳ kheo cho tổ, rồi cả hết cả chùa cả chúng sinh xả giới hết, rồi nhờ tổ truyền giới lại, nương được cái giới đức của tổ đó mà có phước tu đó. Cho nên từ chỗ đó đó mình thấy đối với cái động tịnh ở bên ngoài đó, dù nó có sập núi, dù nó có sập nhà lỡ biển gì đi nữa đó, cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà cái tâm của con người ta động á, cái đó nó mới là quan trọng. Bởi vì mình tu là làm sao, cốt yếu là làm cho cái tâm nó định. Mà cái tâm của con người ta định á thì nó phát sinh ra trí huệ. Còn cái tâm của con người ta động cũng giống như biển động, cũng giống như đất động vậy. Đất mà nó động thì nó có thể sập nhà sập cửa, biển động có thể nó nhận chìm hết tất cả ghe thuyền. Cái tâm của con người ta động mà động với cái kiểu mà ác đó, kiểu mà sân hận nổi lên nó mức cực độ đó, con người ta cũng có thể dám đốt nhà, cũng có thể dám giết người, cũng có thể tạo tội ác. Cho nên cái chỗ này Đức Phật mới nói, mới chỉ cái động ở cảnh vật bên ngoài không đáng kể, mà cái động ở trong tâm của con người ta, mà động cái chiều ác á, thì coi như nó trở thành cái nghiệp ác rất là lớn. Cho nên do nơi đó mà con người ta bất cứ lúc nào, nếu biết tu, bất cứ lúc nào cũng động được. Bởi hồi xưa ở đây có một Phật tử, ông Trần Văn Xuyên đó, pháp danh là Phước Tuyên, sau này ông qua bên Mỹ, giờ ông đi xuất gia rồi. Tết năm nào cũng vô chùa ở ba bữa, chiều nếu tháng đủ thì chiều 30 vô đón giao thừa, rồi tới chiều mùng 3 về, vô chùa ăn Tết 3 ngày. Ông nói thiệt với thầy, cái gì thì con có chuẩn bị, nhưng mà cái giận con không có chuẩn bị, mà gặp đó là nó giận dữ lắm. Nên từ cái chỗ đâu có chuẩn bị, tôi nói không phải, ngay trong đời hiện tại, ngày hiện tại ông không có chuẩn bị. Bởi vì người ta chuẩn bị là sao? Người ta thiếu người ta mới chuẩn bị, còn ông có dư rồi còn đâu có chuẩn bị. Nó coi như là cái sân si của ông nó trở thành một bộ to rồi, nó trở thành một kho tàng rồi, đâu có đâu mà chuẩn bị. Cho nên do này đó, cái đó là cái sẵn có của chúng sanh nhiều lắm, khỏi chuẩn bị. Cái không chuẩn bị có, tức là nó có sẵn, nó nằm sẵn ở trong tâm của con người ta rồi. Nên cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà mình học đạo đó, mình học vào cái chỗ này, Phật dạy, Phật chỉ, để cho chúng ta thấy được những cái điều mà nó có khắp trong vũ trụ bao la này. Cho nên cái đoạn kết này đó, các ông không biết trong chân tâm, trong cái tự thể bản tánh của gió là thật gió, vốn sẵn thanh tịnh khắp giác cả pháp giới, tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thời có hiện ra như thế đấy. Một người pháp y thời có một chút gió sanh ra, nếu tất cả mọi người trong thế giới đều có y thì tất cả thế giới đều có gió. Theo nghiệp của chúng sanh mà phát ra, không có phương hướng xứ sở gì cả, thế gian không biết khởi thức tâm phân biệt, so đo lầm chấp là nhân duyên sanh hoặc tự nhiên mà có vân vân, đều không đúng cả. Nên cái đoạn kết của cái đoạn này đó, Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy rất là rõ. Bởi vì trong tất cả mọi người ở trong thế gian này, nếu mà một người mà phất bởi Đức Phật dạy nơi đây đó. Như ví dụ những thầy đi theo Phật xuất gia thời đó cũng đắp y, mà cái y của cái người hồi thời xưa đó là nó dấn hết cả từ trên xuống tới dưới kính đáo đàng hoàng. Một cái y đó tới 10 mét dài, mình tính theo cái thước của mình hiện nay, cái y đó là tới 10 mét dài. Mà đi cái mình dấn cái y nó còn những cái gọi là cái chéo y đó, cái chéo y nó dắt xéo lên rồi đi nhanh, cái chéo y nó phất đó, nó có thể nó làm thành những cái luồng gió mà những người ngồi hay là đứng gần đó, cái người đó đi ngang qua mà đi nhanh đó thì giống như cầm cái quạt mà quạt họ cái gì đó, nó có cái gió vậy. À, thì từ chỗ đó, đó là một cái chỗ Đức Phật lấy cái hình ảnh Phật dạy. Đức Phật lấy hình đó, Đức Phật nói. Bởi vì con người ta trong cái cuộc đời này, khi mà mình nói một cái điều gì đúng, nói một cái điều gì tốt, phát khởi khởi động ở trong tâm, ở ngoài á, là dùng cái y để phất thành gió. Cái ngọn gió đó là gió có hình có tướng, do tác động của người đi nhanh mà cái chéo y đó nó cuốn thành gió đất. Thì cái gió đó không đáng hẹn, mà cái gió ở trong tâm của con người ta đó, cái đó gọi là cuồng phong. À, cái gió đó nó dữ tợn lắm, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Mà một người khi mà đề khởi lên một cái ngọn gió mát trong lành, cái ngọn gió từ bi á, thì làm cho mọi người an lạc. Mà khởi lên một cái ngọn gió sân si á, là làm cho mọi người đau khổ. À, cho nên từ gió đó Đức Phật mượn cái hình thức ở bên ngoài. À, Đức Phật chỉ, Đức Phật nói những cái bên trong, những cái đó đó. Như ví dụ á, mặt trời là chỉ cho ánh nóng, chỉ cho cái nóng của ánh sáng mặt trời là chỉ cho con người ta sống, à, chỉ cho cái sân si. Mặt trăng á, là mát mẻ, chỉ cho dòng nước, là chỉ cho tấm lòng từ bi. À, mỗi con người đều có tấm lòng từ bi, nó mát mẻ, nó hòa dịu, cũng giống như là dòng nước cam lộ, à, làm cho tất cả mọi người vui vẻ. À, được những điều như ý muốn thì ai ai cũng thích cũng ưa. À, còn lửa đi tới đâu, à, thì cháy nhà cháy cửa, hoặc là làm cho con người ta bị phóng, cho nên người ta không ưa không thích. Nhưng mà nó có đủ ở trong một con người, nó có nước, nó có lửa, nó có gió, nó có đất, nó có đủ tất cả. Thì những cái điều đó là những cái gì, bốn cái đó tức là bốn đức tính. Nha, bốn đức tính của mỗi con người Đức Phật chuyển hóa nó trở thành từ bi hỷ xả. Nó trở thành từ bi hỷ xả. Mà từ bi hỷ xả không chưa đủ, mà Đức Phật phải có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nha, Đức Phật chuyển hóa cái tứ đại đó trở thành bốn đức tánh cao quý. Nha, bốn đức tánh cao quý đó, cái nào lửa của Đức Phật nó trở thành lửa tam muội. Nha, lửa tam muội là gì? Tam muội tức là đại định. Nha, còn chúng sanh là đại động. Nên chúng sanh có đại định, chúng sanh là đại động, nên đại động là tác nghiệp. Nên Đức Phật có lửa, nhưng mà nó là lửa, lửa tam muội là đại định, dập tắt hết nha, tham sân si. Nha, nước của Đức Phật là nước cam lộ, tức là nước từ bi. Nha, rưới mát cho chúng sanh, làm cho chúng sanh an lạc. À, đất của Đức Phật là chỉ cho đất tâm, à, nên gọi là tâm địa. À, tâm địa tức là cái tâm địa trong sáng, tâm địa từ bi làm cho mọi người an lạc. À, cho nên chuyển hóa mượn cái cao thật cao, xa thật xa, rồi Đức Phật rút lại cái gần thật gần để chỉ cho mình thực hành. Và cái địa đó Đức Phật dạy chỉ cho người ta tu đó, mình tu như đất. Đó, tu như đất. Bởi vì nhiều người á, ai chửi, ai bới, ai nói gì cũng không cự lại. Người ta nói ông đó hiền như gì? À, hiền như cục đất. Đó. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy mình tu hiền như cục đất đó đó. Đó, thì mình thấy cái cục đất đó, người ta cuốc lên cục to cũng được, đập nhỏ nhỏ lại cũng được, làm gì cũng được hết trơn á. Còn nếu người ta đem phân, đem nước, người ta tưới vô cũng được, còn hoặc là đem đầu tôm xương cá gì quăng xuống cũng được. À, cho nên từ cái chỗ đó đất nó thu hết tất cả, nó không chê cái gì hết. À, rồi từng tử nó phân loại, nó chuyển hóa. À, mình đổ đầu tôm xương cá vô đó thì nó có những cái hôi tanh, nhưng mình từng tử nó chuyển hóa đầu tôm xương cá đó, nó trở thành phân, nó bón cho cây. À, rồi cây đó nó rút dinh dưỡng từ đầu tôm xương cá đó, nó trở thành dinh dưỡng, nó đơn qua tất cả. À, cho nên đất nó có những cái rất là đặc biệt. Cho nên cái người tu, à, Đức Phật mượn bốn cái hình ảnh đất nước gió lửa cả vũ trụ bao la như vậy để Đức Phật chỉ cho mình tu những cái hạnh nguyện, nhìn thấy đất nó mình tu được rồi. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật nói rộng lớn, từ ở trên trời mặt trăng, rồi vũ trụ bao la, san hà đại địa, rốt cuộc rồi mượn cái đó để chỉ cho mình tu. À, có một cái hướng đó để mình tu. À, tu như nước. À, nước là để làm gì? Nước là để tẩy rửa những điều cấu bẩn. À, những cái gì mà dơ người ta lấy nước người ta rửa. À, cho nên từ cái chỗ đó nước đi đến đâu là sẽ tẩy sạch tất cả những cái, à, những cái gì mà nó cấu bẩn. À, cho nên chính vì chỗ đó Đức Phật dạy mình tu bốn đại đó. À, tu như đất, tu như nước, tu như gió, tu như lửa. À, thì từ chỗ đó mình đi đến đâu mình làm những giọt, những cái cơn gió mát đến cho mọi người. À, đem những dòng nước, à, trong lành mát mẻ đến cho mọi người. À, đem sự ấm áp đến cho mọi người. À, thì cái người mà biết tu như vậy đó, à, thì luôn luôn chính bản thân mình an lạc và làm cho mọi người an lạc. Cho nên từ chỗ đó đó mình học, mình hiểu một cái cách đơn giản. À, mà qua cái giáo lý gọi là cái giáo lý đại thừa liễu nghĩa. Liễu nghĩa thì mình hiểu bằng cái cách, nó không phải trên văn tự nói trên mặt trời mặt trăng như vậy. Nha, mà mượn mặt trời mặt trăng thật xa để nói cho cái nóng lạnh của mặt trời mặt trăng. À, rồi nói đến cái công dụng của nước lửa. À, Đức Phật dạy chỉ để mình ứng dụng mình tu, thì cái điều đó rất là hay. À, cho nên mình phải cố gắng mình tu mình mới đạt được, à, sự an lạc. Còn nếu mà mình không hiểu được á, mình tu hoài bao nhiêu năm rồi an lạc không có. À, mình tu bao nhiêu năm rồi bệnh không hết, mình tu bao nhiêu năm rồi khổ chưa dứt. À, thì cái điều đó là mình tu sai. À, người ta từ bệnh hoạn người ta tu hết bệnh mạnh khỏe, còn mình từ mạnh khỏe tu riết tới bệnh hoạn. À, thì cái điều đó tu sai đâu. À, mình từ cái chỗ vui vẻ mập mạp đàng hoàng tu ít bữa càng nhăn rồi tu bữa ốm ho gầy mòn ai dám tu nữa. À, cho nên cái điều đó sai rồi. Mình tu mỗi ngày làm sao nó phải sanh ra tướng hảo quang minh. À, mà mình tu không có tướng hảo quang minh gì nữa. À, mình tu làm sao phải là coi như là chư tai tiêu diệt. À, tất cả những cái tai chiếu gì đó nó từ từ nó sẽ tiêu diệt hết, nó chỉ còn lại niềm vui. À, trong đời sống hiện tại thì cái tu đó nó mới đúng với cái lời Phật dạy. Còn mình tu mà ngược lại thì nó không đúng. Cho nên mình học, mình hiểu, mình biết lời Phật dạy, mình tu mới đúng được. À, thì đó là một cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng toàn thể, à, quý Phật tử trong lớp học trong đạo tràng. Thì đây đó thì chúng ta học ở trong cái khóa học của mình đây đó, thì học trong những cái lớp học mình học gọi là các bản. À, thì chúng tôi nói những cái phần bình thường thôi, còn cái phần mà cao siêu siêu sức quá đó thì khoan đi. À, nhưng mà cái bình thường đó mình làm được á thì cái phi thường nó hiện ra. À, thì đó là những cái điều mà trong văn tự, trong bài học mà chúng ta học, thì hôm nay coi như là chúng ta đã học xong cái bài thứ 6 của Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Còn cái bài thứ 7 đó, bài thứ 7 là để rút lại, à, nói tất cả mọi vấn đề mình học từ trước đến đây đó. Cái bài thứ 7 đó là rút lại tất cả mọi vấn đề ở trong những cái tiêu đề của 5, 6 cái bài trước nói. Cái bài thứ 7 đó là coi như là kết lại từng điều, trong 6 bài trước mình đã học, thì tuần sau mình học tiếp tục cái bài thứ 7 là cái bài kết đó. Thì đó là buổi tích ý mà chúng tôi xin được thông báo cùng quý Phật tử để chúng ta có cái thời gian mình sắp xếp chuẩn bị cho cái ngày thượng hoa hạ quân để chúng ta có một cái buổi ngày tu tập trọn vẹn. Thì trong cái buổi học gì hôm nay, điểm thời gian của chúng ta đã khép lại. Giờ đây mời tập thể đạo tràng đứng dậy hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Hiện nay lớp học giáo lý được tổ chức tại chùa Hồng Liên do Thượng Tọa Thích Thiện Xuân thuyết giảng đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần. Sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận để hỗ trợ cho chùa Hồng Liên thực hiện lớp học giáo lý được hoàn thành viên mãn, để Phật pháp được trường tồn, làm lợi lạc chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn và cảm niệm công đức quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, địa chỉ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0913720902 hoặc ban thư ký 0945697869, số tài khoản 0700209 3866, chủ tài khoản Trần Văn Thủy, tức thầy Thích Thiện Xuân, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp, số chứng minh nhân dân 340085479.